chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Mai Lâm thất vọng khi biết thêm chuyện hai đã bạc tình với Nhu như đã bạc tình với Phượng Vượng và với cô. Với tấm lòng nhân hậu, cô khuyên anh đừng làm đảo lộn cuộc sống của gia đình Nhu và cố giành lấy Vịnh vì sẽ làm khổ Soạn. Như một con thú bị thương, cố giành giật sự sống, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của Nhu và Mai Lâm. Hai đã lao xuống Kisi để tìm gặp Vịnh. Anh muốn nói cho Vịnh biết mình mới là cha đẻ của cậu và ngăn cản chuyện tình cảm của cậu với cô gái Nga. Thật trớ trêu. Đến nơi, Hai mới biết tin bố Soạn bị đột quỵ khó qua khỏi. Vịnh đã mua vé bay về Việt Nam. Bối rối, hoảng loạn trước canh bạc cuộc đời, tiến sĩ Hai chủ động nói lời chia tay với mẹ con Mai Lâm. Bởi lẽ giờ đây trong lòng anh chỉ dày vò nghĩ về Nhu, khao khát muốn có lại Nhu cùng đứa con trai. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến của tiểu thuyết Cầm Trướng Đỏ trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Anh bảo anh rất nhớ bố Thính, nhớ làng nhựu thân thương. Em mấy lần đã định viết thư cho bố, anh lại lắc đầu. Tội bố lắm anh ơi. Anh bảo quê anh có nhà máy Super Phốt Phát, có nhiều chuyên gia người Nga sang giúp việc và em sẽ được gặp đồng hương. Em hình dung cái nhà máy ấy hẳn phải to lắm. Sao cho đến giờ tất cả vẫn chỉ là mơ ước. Rồi đây em biết về bên nội với ai? Nam nghẹo hoàn cổ sang một bên, ra dáng bất lực trước câu hỏi thân thiết của người bạn đời sắp lâm vào cuộc sống đơn chiếc. Na Chia hoảng loạn lay mạnh tấm thân gần như bất động của chồng và gào lên: không, anh đừng bỏ em, Volodyuska, tình yêu của em. Ta có tội với nàng. Con người ta trước lúc nhắm mắt xuôi tay thường nói lời thiêng là vậy ư? Nhưng cái gọi là nguyện vọng quá đỗi đơn giản của Nam rốt cuộc vẫn chỉ là không tưởng, tựa tòa lâu đài xây trên cát, và càng trở nên không tưởng với một nàng sâu Việt gốc Nga đang còn quá xa lạ với quê chồng như Na Chia. Trong giây phút tận cùng của cuộc đời, Nam lại nhắc đến Cẩm Trướng Đỏ, loài hoa có sức cám dỗ kỳ lạ, tựa hồ như đã đặt một dấu chấm hết trong một chặng đường đầy phiêu lưu đi tìm cái đẹp. Và cái dấu chấm ấy tuy nhỏ nhoi nhưng đã gieo trên đôi vai yếu ớt của Na Chia lúc này đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thế là nước Nga yêu dấu đã nhẹ nhàng khép lại cặp mắt đen láy của chàng trai nước Việt bằng một cơn gió mùa thu ảo qua rừng phong đang đổ vàng rực rỡ để đưa linh hồn anh trở về với thế giới bên kia, thế giới của cỏ cây tuyết giá. Chàng trai tội nghiệp ấy đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mơ mộng và phơi phới nắng gió nhiệt đới cho người con gái Nga. Vừa là thần ái tình đầy quyến rũ, vừa là thần chết gớm ghiếc của mình. Liệu trên nấm mồ đặc biệt của anh có tái xuất bông cẩm chướng đỏ trong tuyết như tấm bưu ảnh độc đáo mà Na Chia đã gửi thông điệp tiên tri cho anh ngày hai người chưa gặp nhau? Na Chia phải nghỉ hưu và lên ngoại vi Moscow nương nhờ đứa cháu ruột, tức là tôi đây. Olia vẫn chăm chú kể tiếp, giọng càng đượm buồn. Cũng chẳng còn con đường nào khác, ước mơ được sang quê chồng mau chóng tắt lụi. Cô tôi già đi trông thấy, bà vẫn tiếp tục trồng cẩm chướng đỏ, đơn giản vì nghề này bà rất có kinh nghiệm. Bà nói, ngừng lao động thì chết mất. Xin tự khoe với anh rằng tôi cũng là chuyên gia trồng cẩm chướng đỏ đấy nhé. Hàng ngày, cô tôi mang hoa vào thành phố bán và anh là một trong những khách hàng hiếm hoi của bà. Trời lạnh dưới 20 độ không, bà vẫn đứng bán. Thông thường, gặp những hôm trời trở lạnh dữ dội như thế, bà phải kiêng nói nhiều để giữ cho cổ họng khỏi nhiễm lạnh. Cô tôi tha thiết nhờ tôi nhắn lại với các anh là đừng dại dột ruồng rẫy vợ hiền, xa lánh con cái, bỏ quê hương bản quán mà lấy vợ xứ người. Tất cả các cô gái sinh ra trên thế gian này đều tuyệt vời và đáng yêu như nhau. Nhưng ở đời, mọi cái đều hữu hạn, đều có chỗ đứng độc lập của nó, sẽ phải trả giá đắt nếu ngu ngốc. Tôi cảm ơn cô bạn Olia thẳng thắn và trung trực. Tất nhiên, sau đó tôi chẳng bao giờ gặp lại Nachia, người phụ nữ Nga bán hoa lạ lùng ấy. Nhưng hình ảnh những bông cẩm chướng đỏ ngoài đời mà tôi đã được nhận, được thấy, bất kể dưới hình thức nào, không hiểu sao cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi như một bài học thấm thía về hạnh phúc, về thân phận tha hương, về lòng tự trọng của con người. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì chẳng có gì đáng nói nữa. Điều quan trọng là cẩm chướng đỏ đã xuất hiện trở lại trong bức ảnh mà thằng con tôi chụp chung với một cô gái Nga có đôi bím tóc nhí nhảnh hiện đang treo ở nhà Nhu. Thoạt nhìn bức ảnh chụp đôi ấy, tôi không mảy may gợn lên ý gì ngoài tình bạn trong sáng của hai đứa. Chắc Nhu cũng nghĩ như tôi. Nhưng sau khi nghe chuyện về Nam, tôi mới bừng tỉnh ra một điều gì đó rất hệ trọng đang xảy đến. Nếu thằng con tôi bước qua giới hạn của một tình bạn đơn thuần, không ngờ từ mấy chục năm trước, hoa cẩm chướng đỏ cứ theo sát bóng hình ba chúng tôi khi xa lắc xa lơ, nhạt nhòa nắng gió, lúc lại quá gần, chói chang sự thật. Có sự dự báo từ xa về mặt tâm linh chăng? Tôi vốn là một kẻ vô thần, song trong trường hợp cụ thể này, tôi không thể không tự đặt ra một nghi vấn và buộc phải tìm được một lời giải đáp thỏa đáng. Có một chi tiết này nữa, có lẽ cũng không nên lướt qua. Ấy là vào mùa đông đầu tiên sau khi Nam qua đời. Trên nấm mộ phủ đầy tuyết trắng của anh, người ta bỗng thấy xuất hiện một bông cẩm chướng đỏ, hệt như giọt máu đào tươi sói đùn lên từ dưới đáy huyệt sâu. Đó cũng là thời điểm Nachia Rostova đã âm thầm rời làng quê xa đi. Người đã trân trọng đặt bông cẩm chướng đỏ lên nấm mồ câm lặng ấy, không ai khác là anh chàng Vasilenka mấy mươi năm về trước, anh họ của Nachia, người đã có lần sâu sát với Nam trong rừng Bạch Dương vì những bất bình chung quanh cuộc tình phiêu lưu của cô em gái với một người mà anh ta cho là ngoại đạo. Vasilenka là một gã trai trực tính, bất phục ai, kể cả ông chủ tịch nông trang già cú đế, to như con bò mộng, thường lợi dụng chức quyền để lén phén với đám đàn bà quá trồng hoa ở nông trang và các vùng lân cận. Anh bị ông ta trù dập, vu oan giáng họa cho cái tư tưởng chống đối chính quyền Xô Viết nông trang. Vụ xô sát với Nam, một người nước ngoài, càng khiến tội danh của anh thêm nặng. Hồ sơ vụ án chưa lập xong thì có tin Vasilenka mất tích. Sự bất trắc của anh hóa ra lại là điều may cho cô em họ. Cô không vấp phải trở lực nào quá mạnh trong sự gian xíu ái tình với chàng trai gốc Việt nữa. Còn anh chàng Alyosha thì chỉ được cái mạnh mồm thôi, chân tay thì lóng ngóng lắm. Bây giờ, Vasilenka đã là một nhà khoa học nghiên cứu vật lý chất rắn mang quốc tịch Đức. Theo lời kể của ba con trong vùng, thì ông ta chỉ đáo về quê chốc lát, rồi quay cái đầu muối tiêu đi luôn, để lại mấy giọt nước mắt khóc thương thằng em rể người Việt bất hạnh, trời dài trên thân cây Bạch Dương đen trắng. Khi chiếc xe con bóng loáng lăn bánh qua cổng nhà ông chủ tịch nông trang ngày xưa, này đã ra người thiên cổ. Ông thỏ đầu ra ngoài cửa xe, nhổ tẹt một bãi nước bọt thật to. Này ông! Chẳng nên đối xử với người đã khuất như thế. Tiếng ai đó nói lớn át cả tiếng động cơ ô tô. Nhưng mà ông là ai? Vasilenka vẫn để cho xe dồ máy và hỏi một cách nghi ngại. Tôi thay đổi nhiều đến thế ư? Tiếng người hỏi lại đầy thất vọng. Aliosa, thợ lái máy kéo giàu thâm niên nhất nông trang đây.
Trời!
Vasilenka kêu lên và ông đã kịp nhận ra cái anh chàng chột mắt trong bộ đồ lao động nhầu nát quen thuộc ngày nào đã kích động ông lao vào ẩu đả với em rể. Hãy bỏ qua cho ta vì hành động bực tức nhất thời. Rồi ông đột nhiên đổi giọng. Aliosa ơi, công việc thế nào? Không có gì cản trở chứ? Con cái hẳn đã phương trường cả rồi. Nghe tin ông đã danh giá lắm, cao sang lắm. Tôi mừng đấy. Còn ông muốn rõ về thân phận tôi ư? Tôi đã thề là sẽ không lấy ai ngoài cô em đáng yêu của ông. Lời thề tôi khắc lên gốc cây bạch dương trong khoảng rừng thưa xảy ra ẩu đả hồi trước vẫn còn nguyên đó. Mỗi năm tôi lại kiểm tra vết khắc một lần. Tôi quyết chứng minh cho Nachia hiểu được tấm lòng tôi. Ông hiểu không? Cho đến tận lúc này, tôi thề có trời. Thế anh cần gì ở ta? Vasilenka hỏi, và ta có thể giúp gì được anh? Aliosa không trả lời vào câu hỏi của người ngồi trên xe. Ông thấy bụi cẩm chướng đỏ mọc bên cạnh nấm mồ cậu em rể ông chứ? Người thợ lái máy kéo hỏi có vẻ chăm chú.
Có,
Vasilenka trả lời. Chẳng lẽ người chồng lại là ông? Còn ai vào đây nữa? Tiếng nói Aliosa chợt vang lên một cách kiêu hãnh và đầy tự tin ở việc làm của mình. Bông cẩm chướng đỏ của ông đến một ngày nào đó cũng phải tàn, còn bụi cẩm chướng đỏ của tôi sẽ mãi mãi sinh sôi như tình cảm của tôi. Từ ngày tôi sinh ra đã thế rồi. Tôi muốn nói với vong hồn của Nam rằng nó sẽ không bị cô đơn ở xứ tuyết này. Tôi thương những kẻ phải lòng cẩm chướng đỏ mà. Anh có ý nghĩ thật tuyệt vời, Vasilenka xúc động nói.
Tuyệt vời ư?
Aliosa hơi nghiêng cái đầu, phía có con mắt chột láo lơ, như muốn nhìn lại gương mặt người quen cũ đã lâu không gặp. Nhưng cái cửa kính xe quá dày, lại đùng đục, đã cản bớt tầm nhìn của anh. Ông không định động viên tôi đấy chứ? Ông anh của Nachenka? Không ngờ Aliosa lại say mê cô em của ta đến thế. Vasilenka nói trong tiếng thở dài như tiếc rẻ điều gì. Ông từ từ hạ thấp cửa kính xe xuống để quan sát kỹ hơn ông bạn già suốt đời bị cái túng thiếu đè nén và bị cái cơn khát tình giày vò. Ông thắt lòng vì thương cảm, vì muốn bao dung, nhưng ông biết ông sẽ chẳng làm được gì hơn cho ông bạn già này ngoài mấy lời động viên thường tình. Đúng, nàng là cả cuộc đời tôi. Aliosa khẳng khái đáp. Một nửa chứ? Vasilenka chỉnh lại mà chẳng để làm gì. Không, là cả cuộc đời. Giọng cãi lại của Aliosa nghe như giọng của người mất trí. Tôi đã thề là sẽ trung thành với vong linh nàng nếu chẳng may nàng... Ta ghi nhận tình cảm ấy. Nàng là tình yêu của tôi. Còn hơn thế, được khích lệ, Aliosa càng hăng máu vịt. Hẳn là Aliosa hận thằng em rể ta lắm nhỉ? Ông nhầm rồi. Aliosa không muốn thanh minh, cũng thành ra thanh minh. Miệng lưỡi tôi cay đắng, nhưng trái tim tôi không cay cú. Nếu tôi có ý định hại nó, tức là tôi làm khổ Nachenka. Mà tôi thì lúc nào cũng cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc. Dù là không phải với tôi, anh luôn gây ra cho ta những xúc cảm bất ngờ, Aliosa ạ. Vasilenka nói giọng trầm, cầu Chúa phù hộ cho anh đi trọn vẹn quãng đời còn lại. Ông không biết đó thôi, Aliosa nói tiếp, giọng đã bình thường trở lại. Khi cậu em rể ông lâm bệnh khó bề qua khỏi, tôi thương nó thật lòng, vì tôi biết nó là một phần xương thịt không thể cắt rời được của Nachenka. Tôi thăm nom nó luôn đấy, giặt cả quần áo cho nó. Tôi còn dùng cả cái máy kéo của nông trang để đưa nó lên bệnh viện tỉnh điều trị. Ai xì xèo, mặc, cái mạng con người, bất kể là người thế nào mới là quý. Còn nước còn tát. Người ta bảo dễ cẩm chướng đỏ thiêng lắm, có thể sắc thành thuốc cho người bệnh uống được. Tôi cóc tin. Cẩm chướng đỏ
vừa là bùa yêu, vừa là thuốc trừ bùa yêu. Trước lúc nó nhắm mắt, tôi còn chải tóc cho nó. Tôi thấy nước mắt nó chảy ra, thế là tôi cũng khóc theo. Còn khoa học của các ông, người ta đưa cả con chó Laika lên thiên đàng, một kỳ tích có 102 của dân tộc Xô Viết chúng ta. Thế mà chịu khoanh tay nhìn con người mãn kiếp chui xuống địa phủ, khó hiểu lắm lắm. Có thể tôi chỉ là một thằng ngốc nói leo. Đến Chúa còn không cưỡng lại nổi cái chết nữa là. Lời khẳng định của Vasilenka như một sự đính chính. Biết rồi, Alyosha không muốn câu chuyện trở nên lòng thòng. Nhưng sao con người ta dễ chết thế? Tội nghiệp cậu em rể ông. Vậy bây giờ anh muốn gì? Vasilenka sốt ruột nhắc lại câu hỏi ban nãy. Tôi muốn lên Moscow. Lên Moscow? Vasilenka ngờ ngợ. Lúng tuổi rồi sao còn tính chuyện xa quê? Tôi đi tìm Nachenka. Alyosha tỏ ra rất dứt khoát trong tình cảm. Cầm trứng đỏ ở cái nông trang già cỗi này chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Ông xem, nông trang khác nào cái nhà đã ọp ẹp, chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ sụp. Ôi, tôi đã quá nhược người vì bị biến thành vật thí nghiệm xây dựng nông trang mà không biết. Ông có tin không? Vậy thì... Vasilenka cứ ấp a ấp úng. Ông có thể cho tôi đi nhờ xe được chứ? Cánh cửa xe xịch mở ra. Những ngày này tôi khác nào một vận động viên chạy đường trường đang phải gồng lên những nước rút cuối cùng để về tới đích. Nhưng dường như tôi càng cố gắng dấn tới thì cái đích càng lùi xa tầm với của tôi. Và vì vậy tôi đã bị mất quá nhiều tâm sức ở chặng cuối này. Cuộc đối thoại giữa tôi và Mai Lâm do tôi chủ động đề xướng một cách thẳng thắn và cởi mở chính là kết quả của cái nước rút bất đắc dĩ ấy. Nếu chỉ là chuyện với chị Bạch Liên thì khỏi cần nói. Mai Lâm miễn cưỡng đề nghị. Hẳn là hai người đã hết lời lên án anh. Tôi giả tảng như không biết gì nên mới đưa ra câu hỏi ấy. Anh suy luận ra thế thôi. Mai Lâm trấn an tôi. Lâu ngày gặp lại, chúng em có chán vạn chuyện để nói, hơi sức đâu. Tôi hiểu, lúc này Mai Lâm không muốn bới chuyện quan hệ nửa đời, nửa đoạn của tôi với Bạch Liên ra làm gì. Nếu như không có ý định hành hạ nhau, tôi thầm biết ơn người đang đối thoại với mình vì cung cách ứng xử tế nhị ấy. Tuy vậy, tôi vẫn cứ lúng túng như chú ruồi vướng phải mạng nhện trước khi đi thẳng vào chuyện. Điều anh sắp tiết lộ với em đây là... Có giật gân lắm không? Không để tôi nói hết câu, cô ấy đã muốn pha trò bằng cách ngắt lời tôi. Thái độ không hề có ý giễu cợt và chính sự cởi mở của cô ấy đã khích lệ tôi thêm mạnh bạo. Anh đã có một đứa con. Tôi không muốn vòng vo mà chè ra từng từ một. Sao? Mai Lâm tròn mắt nhìn tôi. Anh vừa nói là anh đã có con. Chuyện thật đấy. Tôi giữ vẻ mặt quan trọng. Thật bao nhiêu phần trăm? Trong câu hỏi lại của Mai Lâm còn ẩn giấu sự nghi hoặc. 101%. Trời! Mai Lâm kêu lên và lần này thì sự ngờ vực của cô ấy đã tiêu tan rất nhanh. Để nỗi buồn đau choán gần hết gương mặt thiếu phụ xinh đẹp. Em hiểu sai về anh đấy. Tôi nói, thật tình anh cũng mới phát hiện ra trong một ngày gần đây. Khó hiểu quá. Mai Lâm bồn chồn không yên. Cái cảm giác bị lừa tựa như bị một cú đánh lén đã ập đến nhưng được nén lại ngay. Đầu đuôi là thế nào? Em có thể biết được không? Bình thường thôi. Tôi cố gắng bình tĩnh phân trần. Con anh chính là cái thằng vẫn hay đến nhà ta dạo trước ấy. Thằng nào? Mai Lâm ngẩn ra, mặc dù đã ngầm đoán được. Thằng Vịnh. Em không tin ư? Biết nói thế nào nhỉ? Chuyện cứ như thần thoại. Có lẽ Mai Lâm vẫn chưa vượt qua được một cơn sốc. Thằng Vịnh mà là con anh. Chứ sao nữa? Nghĩa là anh đã có con với chị Phượng Phượng. Vầng trán Mai Lâm cau lại. Vịnh là con anh, nhưng không phải là với Phượng Phượng. Mình đã công khai thú nhận là mình đã lừa cô ấy. Tôi thoáng nghĩ giống như người đi xe đạp xuống dốc mà bộ phanh không được chắc chắn. Tôi phải cắn răng lại, lấy hết sức bình sinh giữ cho xe thăng bằng. Tôi thấy Mai Lâm lúng túng, cứ bẻ khục tay liên tục, điều mà ít khi tôi bắt gặp. Lại thêm một chi tiết ly kỳ nữa. Cô ấy thốt lên, giọng kém tự nhiên. Dù thanh minh cách gì, trước sau anh vẫn lộ bộ mặt là một thằng dối trá. Tôi chút một hơi thở dài. Anh chỉ mong em hiểu đúng hơn tình cảnh của anh, vì chính anh cũng không ngờ. Thế anh có vợ từ đời thuở nào vậy? Mai Lâm hỏi, lần này có vẻ chăm chú hơn. Anh không hề có vợ mà, chỉ có con. Tôi đã khai nhận một phần sự thật. Nói cách khác là anh đã có quan hệ tình cảm với một người đàn bà nào đó trước khi là chồng chính thức của Vượng Vượng. Mai Lâm không ngần ngại soi thẳng vào chân tướng sự thật. Tình thế đã buộc tôi phải kể hết cho Mai Lâm nghe đầy đủ về mối tình đầu của tôi với Nhu. Cái vết thương lòng này dường như càng băng bó thì nó càng có cơ di căn. Mặc dầu vậy, tôi vẫn không hề giấu giếm cảm xúc chân thành của mình mỗi khi nhắc đến người bạn gái ở một vùng quê xa xôi với những kỷ niệm trao chát không dễ gì phai nhạt. Bên cạnh đó là hàng loạt mối quan tâm mới, trong đó có vấn đề gặp lại thằng con trong mơ. Tôi đã bộc bạch tận cùng nỗi lòng mình, những mong được Mai Lâm cảm thông và tha thứ. Em thật sự hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Với anh, ái tình chỉ là nhất thời, biết hết bí mật của nhau rồi là hết. Cô ấy nói qua hàng nước mắt. Tôi vừa ướm hỏi ý kiến người đang đối thoại với mình về những vấn đề thiết thân đang đặt ra cho cả hai người, thì cô ấy phản ứng bằng cách đứng dậy, lấy chiếc khăn mặt vắt trên thành ghế, chấm nước mắt, nói tiếp. Tôi thật không ngờ, sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn. Riêng chi tiết Nhu có bầu và sau đó sinh con thì tôi có lời thanh minh rằng quả thật tôi không tin, bởi ngày ấy tôi chưa đủ trí khôn để nhận thức được việc làm của mình. Hơn nữa, tôi còn bán tín bán nghi những lời Nhu nói. Không lẽ trong gần ấy năm, anh không hề đoái hoài đến người tình cũ? Mai Lâm bình tĩnh lật lại vấn đề. Đã có lần anh tâm sự với em rằng tôi chỉ muốn cúi đầu vâng theo số mệnh hoặc sắm vai của một thằng câm, nhưng lương tâm tôi lại thúc bách tôi phải nói. Anh chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi chốn nhà quê càng sớm càng tốt. Sai lầm là anh đã rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ sạch trơn. Hẳn là bây giờ anh muốn quay về với cái quá khứ ấy. Mai Lâm hỏi, không cần cân nhắc. Em không ý định giễu anh đấy chứ? Tôi thẳng thắn hỏi lại. Không, Mai Lâm đáp. Một câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc. Nhu đã có chồng. Là ai vậy? Tôi lại kể cho Mai Lâm nghe về quan hệ tình bạn một thời của ba anh chàng họ Nguyễn làng Nhịu. Khi tôi nói về Nam và về người vợ Nga của nó là Na Chia, cũng như sự bất hạnh của hai người, thì tôi thấy Mai Lâm thần cả mặt, không ra đồng cảm cũng chẳng ra phản đối. Tôi không quên nhắc lại đòi hỏi của Nhu đối với tôi là phải im lặng tuyệt đối trước Vịnh, và sự im lặng lúc này cốt để xem thái độ Mai Lâm thế nào. Không còn cách nào tốt hơn thế. Mai Lâm trả lời ngay. Nhưng rõ ràng anh đang là bố nó. Tôi gân cổ cãi, coi phần thắng đang nghiêng về phía mình. Anh đơn giản vấn đề đến quá mức. Mai Lâm phân tích. Anh tưởng nó dễ dàng bỏ qua quá khứ khi nó biết là anh đang tâm hắt hủi mẹ nó và đã bỏ rơi nó cho đến tận giây phút này. Anh đã đến nỗi lú lẫn đâu? Tôi vẫn cố tranh cãi một cách gượng gạo. Nhưng anh không nên chỉ nghĩ bằng cái đầu. Em định khuyên anh điều gì đây? Anh nên nghĩ bằng trái tim, vì trí tuệ của trái tim bao giờ cũng sáng suốt. Mai Lâm nói một cách tự tin. Em mò đâu ra cái triết lý lạ hoắc ấy? Tôi hỏi, trong tâm trạng hơi ngỡ ngàng, vì bấy lâu tôi vẫn cho rằng Mai Lâm là một người rất kém lý thuyết. Từ trái tim em. Mai Lâm càng quả quyết và tỏ ra lọc lõi hơn tôi nghĩ. Trái tim phụ nữ có trực giác hỗn hợp về vị đắng lẫn vị ngọt, nên nó luôn tỉnh táo trước những va đập của cuộc đời. Mai Lâm ngưng nói, nhìn như muốn thôi miên tôi một lát, sau đó mới tiếp tục bộc bạch. Hành vi dâng hiến tự nguyện của họ, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, là một cử chỉ cao đẹp biểu thị ý nguyện của trời đất. Anh có hiểu em đang nói gì không? Và họ không bao giờ có ý định xóa nhòa cái giây phút huyền diệu ấy, kể cả khi phải nghiến răng mà xẻ đôi nửa kia của trái tim đã bị băng hoại để lẳng đi. Bây giờ thì em càng hiểu tại sao Vượng Vượng lại có thể nói chuyện chia tay với anh một cách thanh thản thế. Chị ấy là một phụ nữ tuyệt vời, vì cô ấy không biết ghen. Tôi nói chẳng có căn cứ nào cả khi nhận ra mình đã bị thấp kém đối với hai người đàn bà đã bước vào cuộc đời mình. Không đúng. Mai Lâm phản ứng. Chị ấy đã từng yêu anh bằng thực, đơn giản vậy thôi. Mọi cái khác đều không đang vướng bận. Vết thương lòng của chị ấy sẽ không bao giờ lành được chỉ vì sự hy sinh cho người khác. Cho chính anh đấy. Cô ấy phủ cái nhìn đã hóa lạnh lùng và giọng nói không được mềm mỏng lắm lên đầu tôi, vì tức giận hay vì khinh bỉ. Em không mừng cho anh khi anh tìm lại được đứa con sao? Tôi không muốn nghe những thứ triết lý mà tôi cho là sách vở ấy nữa, nên đánh trống làng bằng cách chủ động nêu vấn đề khác. Mặc dù tôi đã hỏi bằng giọng sẵn, có pha chút bực sọc. Em muốn nói? Mai Lâm bỗng bứt rứt không yên khi thọc mạnh tay vào túi áo như lục tìm một vật gì đó làm chứng. Trong chuyện này, anh cần phải hết sức tỉnh táo, đừng để tình cảm nhập nhằng với lý trí. Hình như Mai Lâm đang cưỡng lại sự hờ hững của mình. Còn sao lại không mừng cho anh? Tất nhiên, trước đây em vẫn quý thằng Vịnh. Nó là đứa sống rất kín cạnh, nên em không biết gì mấy về nó. Em sẽ đối xử với nó, tốt với nó, như với con ruột của em. Em nói được câu ấy là anh yên tâm rồi. Tôi thú nhận và tỏ nỗi ăn năn. Anh rất không xứng đáng với Nhu và với con. Thế còn với em? Mai Lâm đột ngột vặn lại. Chẳng là anh cũng đang dối em đó sao? Thôi, anh xin em. Tôi đã bị dồn vào thế bí. Sự nhã tính dễ tha thứ ở Mai Lâm thì tôi không lạ. Nhưng sự chịu đựng và tính kiên định của cô ấy trước những biến động bất thường của cuộc đời do tôi gây ra và đang giày vò cô ấy mãnh liệt hơn khi nào hết. Quả thật, đến lúc này tôi mới có lý do để kiểm chứng rõ hơn. Người khác bị đặt vào tình huống éo le này có lẽ sẽ phải lu loa lên, sẽ đập phá cho đã cơn ghen, hoặc kín đáo hơn thì hờn mát, giận dỗi, nhưng Mai Lâm thì không. Cô ấy vừa nghe tôi giải bày, vừa đối diện tay đôi với tôi với một thái độ sòng phẳng, tự tin ít gặp. Đến nỗi tôi cảm thấy xấu hổ khi đã để lộ cái quá khứ thơ dại của mình. Dường như hiểu thấu được lòng tôi lúc này, Mai Lâm liền đổi ý kiến, nói: "Nếu chuyện vỡ lở ra thì anh Doãn sẽ là người đau khổ nhất." "Em cũng nghĩ như vậy à?" Tôi ngạc nhiên. "Vì anh ấy đã bị lừa." Mai Lâm nhấn mạnh. "Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?" Chị Nhu sợ là có lý. Chị ấy sẽ phải ngậm miệng suốt đời. Rốt cuộc, anh chỉ là một thằng ngu. Tôi gần như tuyệt vọng kêu lên. Còn tồi tệ hơn thế. Giọng Mai Lâm gay gắt, nhưng không có ý làm tôi đau thêm. Chuyện của anh làm em nhớ lại những nhận xét của cái Bích về sự giống nhau giữa anh và thằng Vịnh. Thằng Vịnh là bản sao của anh, kể cả từ sáng đi, sao ta lại không nhận ra? Lại một câu hỏi tương tự hàm ý tự trách bật ra trong tôi. Còn quan hệ của nó với cái bích, anh chưa biết nhỉ? Mai Lâm hạ giọng như sắp sửa tiết lộ điều gì hệ trọng. Hai đứa trước sau cũng chỉ là bạn, một tình bạn trong sáng. Thằng Vịnh đang có một con bồ người Nga. Thật không? Tôi kinh hoàng như vừa nhận được một tin sét đánh.
Quý vị và các bạn thân mến, chi tiết vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.